Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Đức Tin của Đội trưởng La Mã, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 5 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 5 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa, tôi biểu tên này rằng: Hãy đi, thì nó đi, biểu tên kia rằng: Hãy đến, thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này, thì nó làm. Chúa Cứu Thế Giê-xu nghe lời đó rồi lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta nói cùng các ngươi, có nhiều người từ Đông Phương, Tây Phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Gia-cốp trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chỗ tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Cứu Thế Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tấm lòng của viên đội trưởng thế nào khi ông đến xin Chúa chữa lành cho đầy tớ mình? Câu hỏi thứ hai: bạn thấy gì về đức tin đặc biệt của viên đội trưởng? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu đã khen ngợi và đáp lời viên đội trưởng như thế nào? Câu hỏi thứ tư: bạn nhận được bài học nào cho đức tin nơi Chúa của mình? Phần triển khai bài học. Matthew chương 8 là những bài học về hành động bởi lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài cứu giúp những con người cùng khốn tuyệt vọng, nâng đỡ những người bị xã hội bỏ rơi, bên vực những người bị khinh khi, ghét bỏ. Cả bốn trường hợp được Chúa chữa lành trong chương thứ 8 mà chúng ta đã, đang và sẽ lần lượt học qua, chẳng những cho thấy quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời như là một sự xác nhận ngay từ đầu về mục tiêu Chúa đến trần gian, đúng y như điều tác giả sách Luca đã nhìn thấy và ghi lại khi Chúa Giê-xu vào trong nhà hội Do Thái lúc khởi đầu chức vụ. Ngài mở sách tiên tri và đọc: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Trong những kẻ nghèo, kẻ bị cầm tù, bị hà hiếp, cũng bao gồm những người bị đồng loại mình cho là đáng bỏ đi. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì quan tâm, chữa lành và nâng họ lên. Bài học hôm nay nói về một đội trưởng La Mã, giúp chúng ta thấy rõ hơn mục tiêu và chương trình của Chúa. Thứ nhất, tấm gương của đội trưởng. Đội trưởng trong quân đội La Mã là một sĩ quan nắm giữ một đội quân khoảng 100 người. Trong thời Chúa Giê-xu, quân lính La Mã vẫn trú đóng tại thành Capernaum. Kinh Thánh cho thấy, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Qua sự kiện này, chúng ta thấy hai đặc điểm đáng lưu ý nơi viên đội trưởng. Thứ nhất, ông là người ngoại giáo, chỉ nghe về Chúa và những việc Ngài làm, thì lại có đức tin nơi quyền năng của Chúa, nên đã tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để xin Ngài chữa lành cho đầy tớ mình. Thứ hai, ông là người có lòng thương xót, đứa đầy tớ chẳng qua là một tên nô lệ. Thời bấy giờ, người ta xem thường nô lệ, mất đứa này, mua đứa khác, hiếm có ai quan tâm đến hạng tôi tớ trong nhà. Nhưng đội trưởng thương đầy tớ mình, không kể thân phận mình là một chỉ huy quân đội và là người ngoại, ông đã thân hành tìm gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu để van nài Chúa chữa lành cho đầy tớ mình. Kết quả là đức tin của ông đã được Chúa khen ngợi và lòng thương xót của ông đã được Chúa nhậm lời. Phước hạnh ông nhận được chính là được kinh nghiệm quyền năng và phép lạ của Chúa. Thứ hai, đức tin đặc biệt của đội trưởng. Đức tin của viên đội trưởng thật là đơn sơ nhưng thành thật. Ông đã nghe về Chúa, từng thấy những việc Chúa làm, tin chắc rằng Ngài có quyền năng rất lớn đến từ Đức Chúa Trời. Ông tin rằng chỉ cần Ngài phán một lời thì đứa đầy tớ của ông sẽ được lành bệnh. Bởi vì ông suy nghĩ đơn giản, giống như ông là một người lính, trên ông có cấp chỉ huy, dưới ông có trăm lính. Ông có quyền ra lệnh cho những người lính dưới quyền ông, người thi hành việc này, người đi làm việc nọ. Viên đội trưởng cũng đã nói lên sự hiểu biết của mình về Chúa. Nếu ông là một sĩ quan quân đội, một mệnh lệnh của ông đưa ra phải được người khác tuân lệnh và thi hành ngay, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu với quyền phép thiên thượng của Ngài, chỉ cần Chúa truyền lệnh, bệnh tình đứa đầy tớ sẽ tiêu biến ngay cho dù nó không có mặt tại đó. Thấy đức tin đặc biệt của đội trưởng, Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy làm ngạc nhiên. Một người dân ngoại bang mà lại có đức tin lớn đến với Đức Chúa Trời như vậy sao? Ngài phán với môn đồ đi theo mình rằng: Thật sự ta chưa hề thấy người nào trong dân Israel có đức tin lớn như người ngoại bang này. Với cái nhìn vượt thời gian của đấng toàn tri, Ngài phán tiếp rằng: Rồi đây sẽ có nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Ngồi đồng bàn có nghĩa là ngang hàng địa vị hay cùng đẳng cấp về đức tin trong nước Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu khen về đức tin của đội trưởng, đồng thời bày tỏ sự nuối tiếc cho dân được tuyển chọn của Ngài. Họ tự mãn vì có tổ phụ là những anh hùng đức tin. Họ kiêu hãnh vì có cả một thiên lịch sử của một dân tộc hào hùng đã từng chiến thắng bởi đức tin. Nhưng giờ đây, khi con trời đến giữa dân sự của Ngài, thì đức tin ấy lại trở nên vô cùng hiếm hoi, đến nỗi Ngài phải thốt lên: Chưa hề thấy trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Một lời khen trực tiếp cho viên đội trưởng lại là một lời buồn trách, cũng là một lời thách thức cho dân sự của Ngài. Một cơ hội quý báu cho chúng ta khi học bài học về đức tin đặc biệt của viên đội trưởng là lúc chúng ta nhìn lại đức tin nơi Chúa của mình. Liệu Chúa có thể nhìn thấy đức tin lớn giữa vòng con dân Chúa ngày nay hay không? Thứ ba, Chúa đẹp lòng đội trưởng. Tình yêu thương của Chúa được bày tỏ tại đây. Người đến kêu xin Chúa là một người ngoại bang, là người không đáng quan tâm đối với người Do Thái, lại là một người làm việc cho đế quốc La Mã, là người đáng bị căm ghét đối với dân Do Thái. Hơn nữa, viên đội trưởng này lại kêu xin sự cứu giúp cho tên đầy tớ của mình, một tên nô lệ, một giai cấp bị khinh miệt vào thời ấy. Vậy mà Chúa quan tâm, đáp lời cầu xin của ông, chữa lành cho đầy tớ ông. Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài làm mưa cho những người công bình lẫn người gian ác. Sứ đồ Phao-lô được Thánh Linh mặc khải trong rõ ràng điều này, và ông đã viết trong thư Ga-la-ti chương 3 câu 28 rằng: Tại đây, tại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Cứu Thế, anh em thải đều là một. Chúa Cứu Thế đẹp lòng viên đội trưởng vì ông có một đức tin rất mạnh mẽ. Đức tin như đã nói ở trên là một loại đức tin hiếm thấy trong dân Israel, được mệnh danh là tuyển dân, là các con của bổn quốc. Chúng ta có thể thấy hình ảnh đức tin này trong một trường hợp khác, và cũng không xuất phát trong dân Israel mà trong một phụ nữ ngoại bang người Canaan. Chúa đã xác nhận đức tin của bà trước mặt mọi người. Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Kỳ lạ thay, lòng biết ơn Chúa cũng chỉ được tìm thấy nơi người ngoại bang. Đó là trường hợp 10 người phong được Chúa Cứu Thế chữa lành, mà chỉ có một người quay trở lại sắp mình tạ ơn Chúa, và người duy nhất trở lại tạ ơn đó cũng là một người ngoại bang. Đó là người Samari, người mà Chúa Cứu Thế đã ngạc nhiên thốt lên: chỉ có người ngoại quốc này trở lại khen ngợi Đức Chúa Trời ư? Từ những điểm nổi bật về đức tin của dân ngoại như trên, chúng ta nhận ra được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã bao gồm luôn cả dân ngoại ngay từ lúc ban đầu, chứ không phải chỉ riêng người Israel độc quyền. Cho đến thời kỳ hội thánh đầu tiên, tin lành đã được bùng phát cho dân ngoại y như mạng lệnh và lời tiên báo của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên về trời. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8 ghi lại lời Chúa phán: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúa rất rộng lượng, nhưng Ngài cũng rất công minh. Ân điển Ngài dư dật cho tất cả mọi người. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì phải nhận lãnh hậu quả là sự đoán phạt trong nơi đau đớn đời đời, cho dù kẻ không tin là con cái của tuyển dân, như lời tuyên bố của Chúa Giê-xu. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giê-xu phán bảo viên đội trưởng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Thầy đội ra đi với một đức tin lớn, trở về với niềm vui lớn, phần thưởng tỷ lệ thuận với đức tin, được Chúa khen, Chúa biểu dương trước công chúng, Chúa nhậm lời cầu xin, đứa đầy tớ được chữa lành ngay chính lúc ấy. Nhìn lại mình khi đối diện với nan đề, lắm lúc chúng ta lại nghi ngờ Chúa. Có khi chúng ta nhờ cậy con người hay tự mình xoay sở lấy, hoặc có thể đến với Chúa nhưng bằng đức tin nửa vời. Xin bài học về đức tin của viên đội trưởng giúp chúng ta mạnh mẽ đặt lòng tin nơi Chúa, vững bước trên linh trình, vì tin rằng quyền năng Chúa luôn mạnh mẽ vô song, có thể thắng hơn mọi trở lực. Vấn đề còn lại là đức tin của chúng ta nơi Chúa thể nào mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 8, từ câu 5 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 64 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
chắc cha yêu thương luôn bên con, Chúa yêu con muôn đời. Lòng con sẽ không bao giờ mọi lời khuyên của Ngài. Giê-xu tình yêu, niềm tin của con, nguồn hy vọng, nguồn phước ân cho mọi người trong chúng ta. Yeah.